SBS Việt ngữ.
Xin kính chào tất cả quý vị thính giả của đài SBS Việt ngữ. Trong tạp chí Sức khỏe là vàng tuần này, kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài tổng hợp về tình hình sức khỏe của người dân Úc năm 2018. Trong phần 2 của chương trình, mời quý vị lắng nghe sự chia sẻ của bác sĩ Phan Đình Hiệp về những hình thức sàng lọc ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt, một trong những ung thư có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất tại Úc. Trong phần 1 của chương trình, xin mời quý vị thính giả nghe qua về tổng hợp tình trạng sức khỏe của người dân Úc năm 2018. Trong một ngày, có 850 em bé được sinh ra, 440 người qua đời, 380 người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, 170 người bị đau tim, 100 người bị đột quỵ, 14 người mới được chẩn đoán mắc bệnh thận giai đoạn cuối, 1.300 người phải nhập viện do chấn thương, 8 phụ nữ và 2 người đàn ông nhập viện do bị tấn công bởi người phối ngẫu. Vậy thì trong một ngày, trung bình hệ thống y tế tại Úc đã chi 46 triệu cho sức khỏe, tức là khoảng 19 đô la Úc kim mỗi người, 406.000 lượt đến khám tại các bác sĩ gia đình GP, 777.000 đơn thuốc được theo chương trình phúc lợi dược phẩm PBS, 21.400 bài thuyết trình được thực hiện cho các cấp cứu tại bệnh viện công, 17.300 ca nhập viện trong các bệnh viện công, 11.800 ca nhập viện trong các bệnh viện tư, 91.500 dịch vụ được cung cấp tại các phòng khám ngoại trú của bệnh viện công, 6.000 ca phẫu thuật được thực hiện do sự lựa chọn của bệnh nhân, 26.000 dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng chuyên biệt được cung cấp đến các bệnh nhân. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây rằng người Úc khỏe mạnh như thế nào? Hiện tại thì người Úc đang sống lâu hơn bao giờ hết, nhưng một nửa trong số chúng ta đang sống ít nhất với một tình trạng bệnh mãn tính có thể ảnh hưởng đến chất lượng sống cũng như là ảnh hưởng đến gia đình và những người chăm sóc chúng ta. Tình trạng mãn tính là nguyên nhân hàng đầu của Úc về sức khỏe và có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống y tế hiện nay. Rất nhiều trong số các tình trạng mãn tính này có liên quan đến các yếu tố lối sống như thừa cân và béo phì, hoạt động thể chất không đủ, hút thuốc lá và sử dụng rượu. Nhưng hiện nay, những người trẻ ở Úc đang có dấu hiệu thay đổi những hành vi, thói quen một cách tích cực hơn. Theo thống kê thì tuổi thọ người Úc đã tăng lên rất nhiều trong thế kỷ qua. Hiện tại chúng ta có thể sống lâu hơn khoảng 33 năm so với những người sinh năm 1890. Điều này đặt nước Úc đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng của OECD về tuổi thọ. Tuổi thọ cho những em bé sinh năm 2016, con trai là 80,4 tuổi và con gái là 84,6 tuổi. Tương ứng với tuổi thọ ngày càng tăng, tỷ lệ tử vong ngày càng giảm khoảng 70% kể từ đầu những năm 1900. Vậy thì những nguyên nhân hàng đầu nào gây ra tỷ lệ tử vong tại Úc theo độ tuổi? Từ năm 1 tuổi đến năm 44 tuổi, nguyên nhân chính gây tử vong là do tự tử hoặc tai nạn giao thông đường bộ. Từ năm 45 tuổi đến năm 74 tuổi, nguyên nhân chính gây tử vong là do bệnh tim mạch vành và ung thư phổi. Từ 75 tuổi trở lên, nguyên nhân chính gây tử vong là do bệnh tim mạch vành và chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer. Bệnh tim mạch vành và ung thư tuyến tiền liệt là những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho nam giới được tính từ năm 2016, chiếm 13% ca tử vong. Bệnh mất trí nhớ và bệnh Alzheimer là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho nữ giới, chiếm 11% số ca tử vong. Bệnh tim mạch vành là nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong cho người Úc cho mọi lứa tuổi, sau đó là bệnh ung thư phổi ở nam giới, viêm khớp và các bệnh cơ xương khớp khác như đau lưng và loãng xương cho nữ giới. Tình trạng mãn tính cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến gánh nặng bệnh tật cho hệ thống y tế tại Úc. Các tình trạng mãn tính thường kéo dài, đòi hỏi cần phải có sự chăm sóc liên tục và có ảnh hưởng đáng kể đến tình trạng cá nhân, đến gia đình và những người chăm sóc người bệnh, cũng như là ảnh hưởng đến hệ thống y tế tại Úc. Một trong hai người, tức là 50% người Úc, được ước tính có ít nhất một trong tám bệnh mãn tính phổ biến, như là bệnh ung thư, bệnh tim mạch vành, bệnh tâm thần, bệnh viêm khớp, đau lưng và các vấn đề khác như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen suyễn và tiểu đường. Gần 1/4, tức là hơn 23% người Úc được ước tính có 2 hoặc nhiều hơn trong số các bệnh tật đã được liệt kê ở trên. Thống kê đến năm 2040, các loại ung thư phổ biến tại Úc như ung thư tuyến tiền liệt sẽ là 372.000 trường hợp, ung thư vú là 359.000 trường hợp, ung thư thực tràng là 239.000 trường hợp, ung thư hắc tố da hay còn gọi là ung thư da 236.000 trường hợp, ung thư phổi 45.000, ung thư tử cung 23.000, ung thư dạ dày 19.000 ca, ung thư máu 15.000 ca, ung thư não 12.000 ca và ung thư gan 8.000 ca. Tuy nhiên, mức độ hút thuốc lá giảm cũng như việc uống rượu bia giảm sút trong thế hệ trẻ do được giáo dục và ý thức tốt. Trong khi có nhiều tiến triển đã thực hiện về sức khỏe của người thổ dân Úc, thì phúc trình vạch ra rằng các yếu tố xã hội được cải thiện như công ăn việc làm và giáo dục cũng dẫn đến những kết quả tích cực về mặt sức khỏe của mỗi cá nhân. Cũng như tình trạng tương tự, tình trạng kinh tế xã hội vẫn là dấu hiệu mạnh mẽ về sức khỏe của họ. Những người thuộc các nhóm kinh tế xã hội thấp kém hầu như hút thuốc hay bị tiểu đường gấp 3 lần so với tổng dân số, trong khi cũng mức gấp đôi tử vong do các nguyên nhân có thể tránh được do thói quen sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ như sống ở các thành thị cũng gây ra những vấn đề về sức khỏe khác như là việc lên ký và tình trạng béo phì. Đó là chuyện có thể đi bộ trong một thành phố hay các sản phẩm mà mỗi người chúng ta mua để tiêu thụ mỗi ngày. Hoặc là công việc mà mỗi người đang làm và số lượng thời gian đã ngồi trước màn hình máy vi tính cũng ảnh hưởng đến cân nặng đối với mật độ dân số. Được biết có gần phân nửa những người tuổi từ 18 đến 65 sẽ trải qua một bệnh tâm thần, chẳng hạn như chứng lo âu hoặc rối loạn do sử dụng các chất kích thích hay ở trong một tình trạng tâm thần không bình thường. Những người đã phục vụ trong quân đội cho thấy mức độ cao hơn về việc các điều kiện sống có liên quan đến sức khỏe tâm thần, trong khi những người tự nhận là đồng giới hay lưỡng giới hầu như đều phải trải qua tình trạng rối loạn vì lo lắng. Con số đó là 32% cho những người đồng giới hay lưỡng giới so với 14% ở những người bình thường. Được biết, nam giới và người già có tỷ lệ nhập viện và tử vong cao nhất, mặc dù sự khác biệt giữa nam và nữ đang giảm dần theo thời gian. Ba tình trạng mãn tính đóng góp nhiều nhất vào gánh nặng bệnh tật ở Úc là ung thư, bệnh tim mạch vành và bệnh tâm thần. Những người mắc bệnh mãn tính thường có ít khả năng làm việc hơn với những người Úc khác và nói chung là sức khỏe của họ và khả năng của họ có nhiều khiếm khuyết trải qua quá trình tâm lý đấu tranh đau khổ, đau cơ thể và sức khỏe không được tốt. Là một trong những nhóm bệnh gây chết người hàng đầu, ung thư là tác nhân lớn nhất dẫn đến việc gánh nặng bệnh tật trong hệ thống tại Úc chiếm 1/5, tức là 19% tổng gánh nặng trong hệ thống y tế tại Úc hiện nay. Trong 2018, ước tính có 138.300 người đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, 48.600 người sẽ chết vì bệnh ung thư. Ung thư vú là loại ung thư được chẩn đoán phổ biến nhất đối với nữ giới và ung thư tuyến tiền liệt đối với nam giới. Tuy nhiên, ung thư phổi mới chính là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho nam và nữ. Tin vui trong năm 2018, bệnh tim mạch vành và tỷ lệ tử vong do đột quỵ đã giảm. Theo những nghiên cứu mới nhất của Cancer Council Australia, cho tới năm 2040, tỷ lệ ung thư tại Úc sẽ tăng vọt. Cụ thể là cứ 18 người lại có một người bị bệnh ung thư. Số người Úc mắc bệnh ung thư hoặc đã từng bị và khỏi bệnh dự kiến sẽ tăng vọt lên 1,9 triệu người cho tới năm 2040. Hội đồng Cancer Council Australia giải thích nguyên nhân một phần là do sự già hóa của dân số và tỷ lệ sống sót sau ung thư cao hơn, khiến cho tỷ lệ này cũng tăng lên 72% từ 1,1 triệu người tại thời điểm hiện tại. Vậy thì cách thử máu mới liệu có thể giúp sớm phát hiện ra bệnh ung thư? Cuộc sống của hàng ngàn triệu người trên thế giới có thể được cứu mạng với cách thử máu mới, vốn có thể tìm ra 8 loại ung thư thường thấy trước khi các chứng bệnh trở nên nguy hiểm hơn dẫn đến tử vong. Theo giám đốc điều hành của Cancer Council Australia, Jacin Anjanda dự báo là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người trẻ phải chăm sóc và quan tâm hơn đến sức khỏe của mình để giảm thiểu rủi ro ung thư. Và đối với chính phủ, bác sĩ gia đình cũng nên có những hỗ trợ tốt hơn cho những người đã trị khỏi bệnh ung thư. Chúng tôi biết rằng những người sau khi được chẩn đoán ung thư, họ thường phải chuyển sang công việc bán thời gian hoặc làm ít giờ hơn, kết thúc việc sớm hơn, do đó sẽ có ảnh hưởng về mặt kinh tế. Người dân cũng sẽ lấy tiền hưu bổng sớm hơn để có tiền chi trả cho những chi phí như tiền vay mua nhà hay những khoản khác khi họ đang mắc bệnh. Song song đó, thời gian điều trị bệnh, bệnh nhân sẽ bị tác dụng phụ của thuốc khiến ảnh hưởng về mặt thể chất. Họ cũng có những vấn đề khác như sợ hãi bệnh sẽ tái phát hoặc nguy cơ cao sẽ bị ung thư lần thứ hai. Gần một nửa số người Úc sẽ trải qua bệnh tâm thần một lần trong đời của họ. Bệnh tâm thần và rối loạn tâm thần mô tả các rối loạn về sức khỏe tâm thần, hành vi, và khoảng 45% người Úc ở độ tuổi từ 16 đến 85 sẽ có nguy cơ mắc bệnh tâm thần ít nhất một lần trong cuộc sống của họ. 24% người lớn và 14% trẻ em, thanh thiếu niên sẽ bị bệnh tâm thần trong bất kỳ khoảng thời gian nào trong đời. Bệnh tâm thần cũng ảnh hưởng đến cá nhân, gia đình và người chăm sóc. Nó cũng ảnh hưởng sâu rộng đến toàn xã hội thông qua các vấn đề như nghèo đói, thất nghiệp và vô gia cư. Số người có tỷ lệ mắc bệnh tâm thần ngày càng tăng trong xã hội hiện nay. Ví dụ như là những người đàn ông phục vụ trong lực lượng quốc phòng Úc có nguy cơ bị rối loạn cảm xúc gần như gấp đôi là trầm cảm so với những người đàn ông không phục vụ. Hút thuốc lá và uống rượu cũng là hai yếu tố làm góp phần vào tỷ lệ cao mắc các bệnh mãn tính tại Úc. Tuy nhiên, các kiểu hút thuốc và uống rượu của thanh niên Úc trong những năm gần đây đã cho thấy những dấu hiệu tích cực. Có rất nhiều người trẻ quyết định không hút thuốc hoặc uống rượu ngay từ khi còn nhỏ, trong khi những người khác lớn tuổi hơn thì họ thử lần đầu tiên và sau đó cũng tìm cách để thoát khỏi thuốc lá và rượu. Trong phần 2 của chương trình, xin mời quý thính giả lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ Phan Đình Hiệp về những hình thức sàng lọc ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt, một trong những ung thư có tỷ lệ mắc bệnh cao tại Úc đã được nêu ra tại phần 1. Vậy xin hỏi bác sĩ, hiện nay có những sàng lọc ung thư gì để giúp bệnh nhân phát hiện sớm?
Sàng lọc ung thư chính là cái việc mà mình muốn phát hiện sớm của bệnh ung thư để mà có thể điều trị có kết quả nhất cho bệnh nhân. Cái việc này khác, nó chữ sàng lọc ở đây hiểu là khi người bệnh chưa có triệu chứng, chưa có biểu hiện gì cả, chúng ta vẫn làm và làm đại trà trên một số nhóm nào đó để phát hiện sớm của bệnh. Úc có 3 chương trình sàng lọc chính và rất quan trọng. Thứ nhất đó là ung thư vú dành cho người 50 đến 74 tuổi, chụp ngực 2 năm một lần. Cái thứ hai là sàng lọc ung thư cổ tử cung từ 18 đến 70 tuổi, cứ 2 năm một lần làm Pap smear. Thứ ba là ung thư ruột, tức là nếu mà chính xác gọi là ung thư đại tràng và trực tràng, tiếng Anh nó gọi là colorectal cancer. Trước năm 2010 thì những ai khoảng 40 tuổi nếu có điều kiện thì sẽ được giới thiệu cái sàng lọc bằng cách là thử nghiệm máu, check cái chất gọi là PSA, là chất đó là cái chất do tuyến tiền liệt của người nam giới tiết ra trong máu, và người khi thử máu thì phát hiện được. Thông qua việc thử nghiệm máu đó và cùng với là bác sĩ sẽ đeo găng tay và khám cái tuyến tiền liệt ở thò ngón tay qua đường hậu môn để kiểm tra, hai cái đó cộng lại thì sẽ tạo thành một cái gọi là sàng lọc để ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên cái việc sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt đó, nó có cái hiệu quả phát hiện sớm và điều trị không được cao lắm. Trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt thì rất là nhiều nghiên cứu, và càng từ năm 2010 đến giờ thì các cái nghiên cứu càng lúc càng rõ ràng là ví dụ như cứ 1.000 người mà mình test thì 1.000 người mình test trong thời gian 10 năm thì cái xếp của cái số lượng người mà mình có thể mà cứu sống được người ta nó có chỉ đến 1 đến 2 người, trong khi đó mà cái tác hại của cái việc điều trị, tức là bao nhiêu người sẽ bị những cái tác hại của nó như là đi tiểu không có control được, hoặc là những cái tác hại nữa là nhiễm có thể gây ra một cái số hiệu quả về nhiễm trùng, hoặc rồi một số người có thể bị rối loạn về sinh lý, về rối loạn về khả năng sinh hoạt tình dục, một số người có thể bị viêm đường ruột do điều trị. Tức là khi mình phát hiện ra bệnh mà mình điều trị thì cái số người mà mình có thể cứu sống được quá nhỏ so với số người có thể bị tai biến của tai biến của việc chẩn đoán và điều trị. Thành ra cái tiếng Anh nó gọi là benefit and risk, thì cái nguy cơ nó cao hơn nhiều so với cái benefit. Thành ra người ta mới quyết định là bỏ sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt, tức là về cái rủi ro, về cái nguy cơ của việc làm này nó vượt xa so với cả cái lợi ích của cái việc sàng lọc. Nhưng mà hiểu là đó là mình dùng chữ sàng lọc, chứ còn việc phát hiện và chẩn đoán chúng ta vẫn làm. Thì cũng theo tinh thần của Hiệp hội Y tế Úc, và thực ra kể cả hai cái hiệp hội lớn nữa, tức là hiệp hội về nam khoa, tức là Anthropology, cũng như là hiệp hội về bệnh ung thư tuyến tiền liệt của Úc, thì tất cả đều đã thống nhất với nhau là không có đưa chương trình sàng lọc, không chuyển thành chương trình sàng lọc cho ung thư tuyến tiền liệt. Cái đó hiệp hoàn toàn đồng ý trên cơ sở là những cái nghiên cứu đã nói ra như vậy. Còn về mặt chúng ta đừng hiểu lộn là chúng ta không đưa vào chương trình sàng lọc là không có điều trị và không khám cho bệnh nhân. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục chẩn đoán và điều trị cho những người có quan tâm và những người có thực sự muốn quan tâm và vẫn có triệu chứng và cần phải phát hiện và điều trị. Cái triệu chứng của nó sẽ gồm những triệu chứng sau: khó đi tiểu, tức là khi mà bệnh nhân đi muốn mình cảm giác mình muốn đi tiểu nhưng mà mình vào á mình dặm một lúc thì nước tiểu nó mới ra. Cái triệu chứng thứ hai là khó dừng, tức là khi đái xong rồi á, nhiều lúc mình muốn dừng lại thì nó vẫn chóp chóp, cái nước tiểu nó dò xuống chứ nó không ngắt ngay được như ý mình muốn. Thứ ba là triệu chứng là cái dòng nước tiểu nó yếu, thay bằng ngày xưa mình mỗi lần đi tiểu là nó vọt ra thì bây giờ nó lại chóp chóp, nó bị yếu hẳn đi. Thứ tư nữa là một số người có cảm giác như khi mình đi tiểu mà vẫn không có ra hết nước, nước tiểu nó vẫn còn nằm trong bàng quang. Một số người có cái triệu chứng thứ năm như là đi tiểu nhiều lần, nhất là buổi tối. Tuy nhiên cái triệu chứng này nó không có đặc hiệu, bởi vì nếu buổi tối mà những người yếu thận hoặc là mùa lạnh thì vẫn có thể đi nhiều lần. Một số người thì có thể là khi mà quan hệ vợ chồng thì khi phóng tinh nó hơi đau, hoặc là thấy có ít máu, có tinh dịch còn sót trong cái nước tiểu. Thì những cái triệu chứng này thường nó không đặc hiệu, nhưng nếu như có những triệu chứng như kể trên thì nhất là quý ông thì nên đến bác sĩ để hỏi, và chúng ta sẽ tùy theo đó và cho test, cho thử nghiệm để tìm hiểu có phải là bệnh của tuyến tiền liệt hay không. Nhưng cái điều quan trọng hơn tức là người ta thông báo hiện nay đó là những người lớn tuổi, ví dụ nói lớn tuổi tức là thường trên 50 và có tiền sử gia đình là có cái gia đình, cha mình hay là anh em trai mình có bị bệnh của tuyến tiền liệt, tức là first generation, tức là mối quan hệ cận gia đình gần á, mà bị cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt thì nên thử nghiệm sớm hơn. Một bệnh nhân đến nếu hỏi bác sĩ gia đình là tôi có triệu chứng và tôi muốn thử nghiệm cái ung thư tuyến tiền liệt là PSA, gần như cái nhiệm vụ đầu tiên của bác sĩ, tức là gọi tiếng Anh người ta gọi là consent, tức là mình nói chuyện với bệnh nhân và cho bệnh nhân biết là cái lợi và cái hại của cái test. Nếu bệnh nhân mà muốn làm thì mình làm, nếu bệnh nhân không muốn làm mình không làm. Trong trường hợp mà như chị nói là đã bệnh nhân đã có quan tâm và đã có triệu chứng thì gần như là mình là bệnh nhân khi mà được tư vấn thì bệnh nhân sẽ được làm và cái test sẽ được làm. Để mà phòng tránh ung thư thì có một số cái lời khuyên chung chung, ngoài một số bệnh cụ thể thì lời khuyên chung chung là chúng ta nên giảm thuốc lá, vì chúng ta được biết là thuốc lá là liên quan đến rất là nhiều cái ung thư. Lời hút thuốc lá nó không chỉ liên quan đến các cái bệnh tim mạch hoặc các bệnh khác, nó còn ung thư thì quá rõ ràng rồi. Thứ hai là chúng ta giảm bớt uống rượu bia. Thứ ba là trong chế độ ăn uống thì về những cái thức ăn mà nhất là cái thịt mà có nhiều chất béo, chúng ta hay biết thịt đỏ thì cũng là một trong những nguyên nhân mà làm tăng nguy cơ ung thư ruột. Thứ năm là đừng để béo phì, vì béo phì cũng sẽ liên quan đến một số bệnh ung thư. Thứ sáu là nên tăng vận động, bởi vì tăng vận động sẽ có, nếu mà giảm vận động thì cũng sẽ gây nguy cơ mà cho một số loại ung thư. Thứ bảy là chúng ta bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, bởi vì nhiều chúng ta biết rằng ở Úc thì tỷ lệ ung thư da rất là cao. Thứ tám là bảo vệ khỏi những cái nhiễm trùng, đặc biệt là chúng ta biết như viêm gan A, B người Việt cũng khá, tỷ lệ cũng khá cao, hoặc là những cái viêm gan hoặc là virus HPV về ung thư cổ tử cung. Cẩn thận với những hóa chất, nhất là những hóa chất mà về hóa chất công nghiệp hoặc là những bụi nhà, chúng ta biết là bụi asbestosis á. Và thứ chín là những ai có tiền sử gia đình về bệnh ung thư thì nên thỉnh thoảng gặp bác sĩ về một số cái bệnh ung thư nó có yếu tố gia đình. Và đặc biệt là chúng ta nên tích cực tham gia các cái thử nghiệm sàng lọc ung thư như Hiệp đã nói lúc đầu, đó là ung thư ruột, ung thư cổ tử cung và ung thư vú khi mà mình rơi vào trong cái độ tuổi đó.
Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã đến với chương trình hôm nay.
Hãy hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.